Tiếng Hồi Ký tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Lam diễn đọc và Nguyên Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Tiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh. Và hai con tôi sống ra sao trong hoàn cảnh rất khó khăn, không nghề nghiệp, không vốn liếng nhà cửa, rồi áp lực phải đi kinh tế mới. Một người đàn bà với hai đứa con nhỏ làm sao sống nổi nếu bị cưỡng bức đưa lên những vùng núi non chưa khai phá nước độc? Những suy nghĩ làm tôi càng ân hận vì quyết định không di tản. Cái quyết định ở lại thật ngu xuẩn, chỉ vì nhất thời bức xúc tức tối những người lãnh đạo đê hèn bỏ chạy trước địch quân mà không chiến đấu. Tâm trạng rối bời phức tạp của tôi những ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ là như vậy. Có lúc tôi nghĩ thà chết còn hơn chạy theo các lãnh tụ đê hèn, những tướng lãnh tham nhũng tồi bại bỏ thù cấp mang của cả chạy trốn. Tôi cảm thấy nhục khi nghe đài VOA tường thuật là lời tuyên bố của thị trưởng Los Angeles rằng nước Mỹ và nhân dân Mỹ không muốn nhận những người đồng minh hèn hạ, tham nhũng, buôn lậu ma túy. Đài VOA loan tin một ngân hàng ở Mỹ phải đóng cửa để đếm tiền của ông Trang Sĩ Tấn. Ông Trang Sĩ Tấn, nhà giáo, rồi đi làm thẩm phán, rồi cảnh sát. Ông đã giàu như vậy, tôi cứ nghĩ một người chọn nghề nhà giáo làm thẩm phán, ít ra lúc trẻ cũng có chút tâm hồn, hiểu rõ dân chúng Việt Nam đang nghèo đói khổ sở. Dân nghèo thì trí thức cũng có trách nhiệm, chứ đâu người trí thức nào lúc nghèo thì đứng với dân, lúc làm quan lại trở nên kẻ vơ vét đối nghịch lại với dân. Tình trạng trí thức như vậy thì đất nước làm sao không suy vong? Đài VOA và đài BBC cũng loan tin tướng Đặng Văn Quan không được Mỹ, Canada nhận cho cư trú vì là kẻ buôn lậu ma túy. Lúc đó tôi vô cùng xót xa. Đại đa số các viên chức, cán bộ, sĩ quan cấp dưới ở cái tuổi trung niên mang tiếng ở một chính quyền tham nhũng mà giờ đây mất nước, bản thân phải đi tù, vợ con phải đói khổ trước hơn cả mọi người dân. Ta, nhất là các đài ngoại quốc chửi chính quyền miền Nam tham nhũng, tôi thấy đau đớn và sỉ nhục vô cùng. Tôi không muốn nhục khi chạy trốn, tôi ở lại nhưng không có can đảm để tự tìm cái chết. thì tôi lại phải chịu một cái nhục khác. Làm thân một người mất nước mà lại là đàn ông ở trong lứa tuổi trách nhiệm mất nước như tôi thì đàn nào cũng phải nhục nhã ê chề. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cá nhân tôi, nên tôi đã quyết định sai lầm. Đến khi tôi nghĩ được rằng đáng lẽ tôi phải ra đi, ra đi vì sự sống còn của gia đình và các em nhỏ, vì những đứa con thì đã muộn. Và càng thấy ân hận hơn nữa khi đã nhận định được là cộng sản dù nhất thời chiếm miền Nam thì lịch sử đấu tranh của dân tộc vẫn chưa kết thúc. Lịch sử đã qua một trang khác, mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thời điểm đánh dấu một đỉnh cao, nói như ngôn từ của cộng sản. Nhưng qua cái đỉnh cao đó thì lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu đi xuống, khi họ chuyển từ ngọn cờ giải phóng dân tộc sang ngọn cờ xây dựng xã hội chủ nghĩa, nói theo thuật ngữ của họ. Tôi mơ ước bạn bè của tôi và cả những người có trách nhiệm làm mất miền Nam, sau khi chạy trốn thoát thân, biết kiểm điểm lại tội lỗi của mình, rút ưu khuyết điểm của cuộc chiến đấu vừa qua, gạt bỏ đi những tàn tích cũ, những thói hư tật xấu do hậu quả của lịch sử 100 năm bị nô lệ Pháp, để làm lại cuộc chiến đấu mới. Người chiến sĩ không phải một lần thua là hết, đã là chiến sĩ phải đứng lên chiến đấu sau một lần bị ngã, phải chiến đấu trở lại. Nếu sau lần ngã rồi nằm im luôn thì không xứng đáng là một chiến sĩ, không xứng đáng là một quân nhân. Tôi mong Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, các tướng lãnh đã chạy sang ngoại quốc, không nằm hưởng những của cải thu góp, sống cuộc sống xa hoa ở ngoại quốc. Tôi mong họ tiếp tục tập hợp lại những người đã chạy, nhận rõ những lỗi lầm của mình với dân, với nước. Nếu họ không làm được như vậy, họ không xứng đáng mang danh dự là một chiến sĩ. Tôi tin tưởng vào sức sống của dân tộc và tinh thần chống cộng của toàn dân đang biểu lộ sức nồng nhiệt chỉ thời gian ngắn sau khi cộng sản chiếm hoàn toàn nước Việt Nam tật nhạy bén. Khi họ nhận rõ xã hội chủ nghĩa không phải là một mô thức cần thiết để xây dựng đất nước. Sự từ khước văn hóa cộng sản ở mọi người dân Việt Nam, kể cả những người nông dân trước kia lộ gạo nuôi kháng chiến, và kể cả tiềm tàng những người đảng viên cộng sản có tâm huyết với sự tồn tại và phát triển của dân tộc và đất nước như chú Bình. Và theo như lời chú Bình, thành phần này không ít trong hàng ngũ đảng viên cộng sản, họ chỉ chờ thời cơ là làm một cuộc chiến đấu mới. Từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, tôi đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn lúc trời gần sáng. Tôi biết sáng vì có tiếng xe chạy ngoài đường sau giờ giới nghiêm. Trong giấc ngủ, tôi nằm mơ thấy lại thời thơ ấu an bình, khi tôi là một học sinh mới vào những lớp đầu trung học, nơi tôi có những người bạn học nam cũng như nữ mà suốt đời tôi không quên. Cuối cùng, hình ảnh vợ và hai con tôi hiện ra rất rõ trong giấc mơ của tôi. Đến ngày thứ tư ở Xà Linh, tôi mới ăn hết được phần cơm, và kể từ đó tôi bắt đầu thấy đói. Cách sống rồi cũng quen dần. Để qua thời giờ khỏi suy nghĩ đến đau đầu, tôi tập thể dục rồi tắm. Cái còng ở chân có làm vướng khó chịu, nhưng xoay sở một lúc cũng quen dần. Theo lời chỉ dẫn của người ở tù trước, mỗi ngày tôi đều xoa bóp khắp thân thể, nhất là cái chân phải bị còng, để khỏi bị liệt. Phương pháp điều thân, điều tức và ngồi trầm tư kiểu yoga tôi đã tập từ hơn 10 năm nay, giúp ích cho tôi rất nhiều. Chỉ vài ngày là tôi có thể ngủ được mà không còn thao thức, ngủ không giờ giấc, lúc nào ngủ được thì ngủ, thức thì tập, tắm, ngồi trầm tư. Biết ban ngày với hai lần đưa cơm vào khoảng 9 giờ sáng và 4 giờ chiều. Thời gian nghe điểm báo của khu sở in, tôi không tham dự tích cực, vì tin tức đã không có gì, mà anh em tù thì bình luận theo chủ quan của họ. Ai cũng muốn và mơ ước chế độ cộng sản đổ ngay, để người tù về trong quy hoàng, nhưng không hề nghĩ là thế lực nào và bằng cách nào để lật đổ chúng. Ai cũng nghĩ là Mỹ sẽ trở lại, nhưng không nghĩ là điều gì khiến Mỹ trở lại và trở lại bằng cách nào. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hình như người ta không dám nghĩ tới thực tế, vì thực tế nhiều khi thê thảm và phũ phàng cho thân phận của họ. Họ bám víu vào những hy vọng bọt bèo để làm thứ thuốc an thần mà sống. Tôi cũng mơ ngày cộng sản sụp đổ, và tôi tin là chế độ cộng sản không tồn tại vĩnh viễn. Nhưng ngày nào sụp đổ hẳn còn lâu, và phải tùy vào sức mạnh của toàn dân, sức đề kháng hiện có tiềm tàng, nhưng chưa làm sao tập hợp được là một lực lượng đối kháng mạnh mẽ. Phải làm sao để có tổ chức làm tất cả công chuyện cần thiết để lật đổ cộng sản, khi thời cơ đến thì mới có hy vọng. Sinh hoạt khu sở lim theo nếp hàng tuần ít thay đổi. 2 tuần một lần nhận quà vào thứ năm. Thứ năm tuần còn lại thì tên cán bộ xuống ghi tên mua hộ thuốc lá. Hắn nhớ là đưa tôi giữ 14 đồng để mua thuốc khi đăng ký tiền và tư trang khi nhập trại. Tôi không thường hút thuốc, nhưng tôi cũng nhờ hắn mua một gói Bastoson và một hộp diêm. Thuốc lá đen lúc đầu cảm thấy đắng, hút một lần không hết, một điếu, dụi tắt, lần sau hôi và khai khai. Nhưng chỉ vài ngày sau, đã thấy thuốc ngon và thật cần khi thấy đầu óc trống rỗng mà không ngủ được. Mỗi tuần vào sáng thứ bảy có chuyển trại. Nhiều người đã chuyển tới lui nhiều lần từ xà lim ở sở công an này qua Lê Văn Việt, tức đề lao gia đình cũ. Ngày chủ nhật không làm việc, những anh em mới đến hoặc chuyển trại tới lại thông báo tin tức cho nhau. Một số người ở xà lim từ khi bị bắt đến nay đã 15 hay 16 tháng chưa được ra tập thể. Trong đó tôi biết có thầy Vũ Quốc Thông đang ở số 10. Thầy bị bắt tháng 6 năm 1975. Sau hạn trình diện học tập 10 ngày. Lúc đầu nôn nao chờ đợi để biết mình bị ghép tội gì, cụ thể ngoài tội danh chung là phản cách mạng. Cũng nên biết thử chúng nó biết mình đến đâu, Sào có bị bắt không, và kế hoạch đi đường bộ của Thảo, Sào và tôi có đổ bể không. Những thắc mắc suy nghĩ của tôi xoay quanh những vấn đề đó. Anh Tống Đình Bắc ở phòng 15 bên cạnh nói cho tôi biết, theo kinh nghiệm của anh bị giam ở xà lim từ tháng 5 năm 1975, thì trường hợp mới bị bắt mà tồn kho ở xà lim nhiều tháng không được hỏi tới, thường là công an đã nắm hồ sơ tội trạng của mình và vụ án không còn bắt thêm người khác. Anh khuyên tôi đừng nôn nóng trong chờ. Việc gì đến, nó đã đến rồi. Nhiều anh em thiếu kiên nhẫn, vội xin đi làm việc. Bọn chấp pháp rất rành tâm lý và có thì giờ để nhận xét phạm nhân để áp dụng phương pháp hỏi cung từ, hăm dọa, đánh đập, hứa hẹn, nói chuyện tâm tình để khai thác cung từ. Thời gian tạm giam là vô hạn định. Trừ trường hợp vụ án có nhiều người và cần khai thác để bắt thêm thì chúng hỏi cung ngay. Ngoài ra, chúng giam thật lâu trước khi hỏi. Người tù bị giam lâu rất dễ sơ hở, phần vì lo sợ, cô đơn và muốn biết số phận mình được định đoạt như thế nào. Kinh nghiệm về vụ án Hồ Con Rùa, vụ án bị bắt muội. Anh em người Thái và Nùng bị bắt rất kiên cường không chịu khai, không nhận tội. Thời gian kéo dài mấy tháng. Không may trong số anh em có người bị đau ruột thừa, được đưa đến bệnh viện Nguyễn Văn Học chữa trị. Chấp pháp đã nghiên cứu lai lịch người thanh niên đó. Cha mẹ mất sớm ở với bà con, suốt đời sống cô độc. Tình chấp pháp đã đến tận giường bệnh, săn sóc an ủi. Một đàn có âm mưu thuyết phục, một đàn vô tình mắc bẫy. Đến khi hết bệnh, nạn nhân cảm mến chấp pháp. Anh đã nhận mình là người đặt mìn tại Hồ Con Rùa và khai ra tất cả đường dây tổ chức anh biết. Anh Bác khuyên tôi thật kiên nhẫn, suy nghĩ kỹ những điều có thể nhận và những điều không nên nhận dù đã làm, và phải khai trước sau như một. Bọn chấp pháp khai thác từ điểm sơ hở của căn phạm để truy phân dần. Thực tế chúng biết rất ít vì kém khả năng thâu lượng tin, trừ trường hợp tổ chức móc nối nhằm công an. Tôi may mắn đã học được kinh nghiệm của anh Tống Đình Bắc ngay những ngày đầu vào tù. Càng ngày tôi càng vững tâm và thoải mái sống trong xà lim, vì biết tôi sẽ ở lâu dài trong đó. Những hôm đầu thấy dấu khắc tên Huệ Nhật và thời gian ở hơn 4 tháng, tôi đã sợ. Bây giờ biết anh Tống Đình Bắc, thầy Biểu Quốc Thông đều đã ở trên 15 tháng, tôi phải chuẩn bị tư tưởng và sự chịu đựng. Có người đã từng ra ở tập thể cho biết, ở xà lim sướng hơn ngoài tập thể. Phòng tập thể thiếu nước, chật chội, đụng chạm nhau, mỗi ngày sinh hoạt học tập, không được tự do như ở trong xà lim. Lần đầu tiên tôi được nghe những người tù gọi chúng xà lim là thiên đường khi so sánh tương đối giữa xà lim và tập thể. Trung tuần tháng 10, khu xà lim nhiều thay đổi, nhiều phòng được chuyển ra tập thể nhường chỗ cho người mới bị bắt, có khi chuyển trong ban đêm. 26 phòng xà lim chỉ còn Bạch Mã số 7 bị cùi và tôi ở số 13. Các phòng khác đều là dân mới, không còn người điểm báo ở phòng số 4. Buổi chiều sau bữa ăn, khu xà lim yên lặng hơn trước. Tôi đã biết người điểm báo đó là anh Ngô Công Minh, chủ báo Lẽ Sống, mới được bổ nhiệm phụ tá bộ trưởng thông tin thời cuối của chính phủ Trần Thị Kim. Những người mới đa số thuộc mặt trận giải phóng do ông Trần Trung Đình, hiệu trưởng trường Nhân Chủ lãnh đạo. Tổ chức chưa có hoạt động cụ thể, bị bể trong giai đoạn kết nạp. Số người bị bắt ước tính gần 500. Kết nạp ồ ạt, không chọn lựa, nên kết nạp các trinh sát chính trị của Sở Công an thành phố. Hơn 20 năm chống cộng, mà người miền Nam biết rất ít về Cộng sản, kể cả viên chức cao cấp của chính quyền. Những tài liệu tuyên truyền ở cấp thấp nhất chỉ đem đến kết luận là Cộng sản tàn ác, giết người bừa bãi. Cộng sản là nghèo khổ và chịu đựng. Hình ảnh tuyên truyền đơn điệu nhàm chán về người Cộng sản, mắt ốc nhồi, răng dỗ, nón cúi, dép râu, áo đen, ăn sâu vào đầu óc người dân thành phố miền Nam. Đến nỗi, nếu có hình ảnh khác đi, thì người ta không nghĩ là Cộng sản. Trước năm 1975, các tạm gác cảnh sát chỉ xét những người đi bộ và đi xe đạp, nên Cộng sản tha hồ xâm nhập vào thành phố bằng xe du lịch bóng lộn. Cái thiên kiến đó vẫn còn cho đến sau tháng 4 năm 75. Cộng sản biết điều đó nên tuyển dụng hàng chục ngàn thanh niên con của cán bộ tập kết huấn luyện ăn chơi, nhảy đầm, để tóc dài, ăn nói tự do dung dích, đi xe Honda, la cà các nơi đông đảo để làm trinh sát chính trị. Vì nhiều tổ chức đối kháng đã kết nạp những tên trinh sát đó, nên chưa hoạt động đã bị bắt. Vào đến tù, người ta mới biết ra thì đã muộn, chỉ thêm mâu thuẫn đổ lỗi cho nhau. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Chuyên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Lật Chuyện Tiền Tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.